trong ba pháp bảo của Đức Phật, nếu ta chứng được quả vô ngã, như vậy đã là Niết Bàn chưa ạ? Câu thứ hai, Đức Phật dạy: Phật tại tâm. Kính bạch Thầy, tâm của Phật tử và chúng sinh đặt tại đâu ạ? Câu thứ ba, kính bạch Thầy, con thấy Đức Phật và Bồ Tát các ngài đều để tóc, vậy tại sao các quý tỷ khiêu đều xuống tóc khi đi tu ạ? Bốn, khi tu và hành, vậy thì tu quan trọng hơn hành hay hành quan trọng hơn tu? Con cảm ơn Thầy chỉ giáo. Kính chúc Thầy sức khỏe. A Di Đà Phật. Phật tử này nghe cũng có tu một chút đấy, có tu một chút mới đưa được câu hỏi như thế này, có học và có hiểu giáo lý thì mới đưa được câu hỏi như vậy. Lâu lắm rồi mới nghe thấy câu hỏi về Phật Pháp. Phần lớn là toàn hỏi gia đình nhà con, thế này thế nọ thế kia, Thầy ơi cứu con với. Rồi thì nhà con bị đi tù như thế nào, nhà con đã uống rượu, nhà con cờ bạc phải làm sao, vân vân, ABC, khổ lắm. Nhưng mà thôi, các cụ ngày xưa nói rồi, thầy chùa như bùa làng, chúng sinh có bệnh thì mới tìm đến Tam Bảo, đến Phật Pháp. Bệnh ở đây thì có nhiều loại đó, bệnh về thân, bệnh về tâm, bệnh về sự lo âu sầu não, buồn khổ trong cuộc sống, vân vân. Cho nên bệnh gì họ không chữa được thì họ tìm đến với Phật. Thì chúng tôi là người ăn mày Phật, thì biết được đến đâu thì tâu đến đấy. Các vị mà nghe mà thấy hợp tâm, xứng ý để làm theo, để được bớt khổ, thì đây cũng là cái phúc phần của chúng tôi. Còn các vị nghe theo mà chưa được khoan hỷ thì có thể đi tìm hỏi các bậc tôn túc, các trưởng thượng, các bậc cao tăng thạc đức khác để các ngài chỉ dẫn cho. Qua cái câu hỏi của Phật tử này, hỏi về có bốn câu hỏi nhỏ, một Phật tử hỏi có bốn câu. Câu thứ nhất là trong ba pháp bảo của Đức Phật, nếu ta chứng được quả vô ngã, như vậy đã là Niết Bàn chưa? Tức là tam pháp ấn đấy hả? Khổ không, vô thường và vô ngã. Chứng được tam pháp ấn đó thì mới được. Chứ còn nếu mà mới chỉ có chứng được vô ngã thôi thì cũng chưa thể gọi là chứng Niết Bàn được. Đấy gọi là chứng từng phần trong Đại Niết Bàn của Phật. Chúng ta biết mà A-La-Hán so với quả vị Phật thì mới gọi chỉ là, như trong Kinh Pháp Hoa gọi là đến, gọi là đạt được cái cảnh giới gọi là chưa phải là bảo sở, mà đấy chỉ gọi là hóa thành mà thôi. Quả vị của A-La-Hán, tức là quả vị của hàng tiểu thừa thanh văn, xét từ Kinh Pháp Hoa mà giải thích, từ kim khẩu Đức Phật nói ra, đó mới chỉ là hàng quyền thừa mà thôi, gọi là hóa thành dụng. Chúng ta đọc tụng Kinh Pháp Hoa thế có gì? Có phẩm gọi là phẩm hóa thành dụng, chỉ cho các vị thánh Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán nhẫn đến các quả vị gọi là thất địa Bồ Tát đã trở xuống, thì đấy mới gọi là ở trong cái quả vị gọi là Đức Phật phương tiện ra, hóa ra cái thành Niết Bàn ấy, để cho các chúng thánh đệ tử tạm thời nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một thời gian xong rồi lại phát nguyện gì? hành Bồ Tát đạo. Thì khi đó đạt được cái cảnh giới gọi là phúc trí nhị nghiêm, tức là phúc đức và trí tuệ tu đầy đủ viên mãn, hay còn gọi là gì? Đến lúc đó thành Phật thì mới gọi là chứng được cái quả vị niết bàn thật sự. Còn tất cả chỉ là gì? Hóa thành dụng. Quả vị đó do chư Phật hóa hiện ra để động viên chúng thánh đệ tử, không có họ đi dài quá, xa quá, trải qua lịch kiếp tu hành mà vẫn chưa chứng thành quả Phật đó, thì họ chán nản. Tương tự như vậy các quý vị đến đây, nếu gia đình các quý vị đang có chuyện này chuyện nọ chuyện kia, hoặc rằng ốm đau bệnh tật, hoặc rằng đất cát ra nhà cửa chẳng yên, hoặc rằng vợ chồng con cái lục đục bất hòa, họ hàng chẳng an, vân vân. Các quý vị đến chùa lễ Phật mà cầu hoài không được cái gì cả. Rõ ràng mình cũng chăm tụng kinh, cũng chăm bố thí, cũng chăm cúng dường, cũng chăm phóng sinh, tu phúc làm thiện, đoạn ác, vân vân. Các thầy hướng dẫn chúng con tụng kinh Địa Tạng, con tụng kinh Địa Tạng nhất tâm. Các thầy hướng dẫn con tụng kinh A Di Đà, con tụng kinh A Di Đà nhất tâm. Nhân đến tụng kinh Vô Lượng Thọ hay kinh Phổ Môn, kinh Thủy Sám hoặc là Lễ Sám, vân vân, chúng con rất nhất tâm. Vậy mà chẳng thấy chuyển cái gì cả, chẳng thấy được cái gì cả. Gia đình trước thế nào giờ vẫn thế, thậm chí còn tệ hơn. Xin thưa các quý vị, nếu như vậy các quý vị có đến đây đông như thế này không? Khó, chắc chắn là không. Chúng ta bỏ thời gian ra, bỏ công việc, tạm gác lại các công việc gia đình, việc xã hội, đi tới chùa tham dự khóa tu mà không đạt được một cái gì ở trong tâm, không gặt hái được cái gì ở trong cuộc sống này cả, chúng ta sẽ chán thôi, sẽ bỏ hết thôi. Cho nên chư Phật Bồ Tát, Thánh Tăng, Thiên Long, Bát Bộ, Hộ Pháp, Hiện Thần, các ngài cũng từ bi thương xót, gọi là khai quyền hiển thực. Thế nào là khai quyền hiện thực? Đấy tư tưởng của Kinh Pháp Hoa, nhưng thầy dẫn giảng cho nó dễ hiểu với chúng ta gì. Tức là quyền là gì? Quyền có nghĩa là không thật, là giả, là phương tiện, gọi là quyền. Thực là gì? Thực là thực tế, là chân thật, là pháp nhĩ như thị, gọi là thực, thực pháp. Cho nên khai quyền là gì? Là mở bày ra các pháp phương tiện. Ví dụ như là các Phật tử, như thầy đang nói là gì? Dạo trước khi mà xây dựng đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới, tăng ni Phật tử thầy trò chúng ta cùng phát nguyện, và ai cũng dâng tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, hoặc là ấn tống kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, vân vân, để tập trung vào cái việc xây dựng đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới tại chùa Khai Nguyên, thì sẽ được chư Phật Bồ Tát gia trì cho. Cho nên trong giai đoạn đó mọi người tụng kinh Địa Tạng rất nhiều, bây giờ vẫn rất nhiều người tụng kinh Địa Tạng. Và khi tụng kinh Địa Tạng thì rất nhiều gia đình có trường hợp điên khùng loạn tâm, cởi trần trùng trục lang thang ngoài đường, tụng kinh Địa Tạng mà khỏi, không cần phải thuốc thang chi cả. Đấy là gì? Là phương tiện chư Phật Bồ Tát gia trì cho. Các ngài dùng cái phương tiện đó để dẫn dắt, để giáo hóa, để phổ độ chúng sinh, đem chúng sinh vào đạo. Vậy người đó khỏi bệnh như vậy đã đắc đạo chưa? Thành Bồ Tát, thành Phật chưa? Chưa. Mới chỉ là khỏi bệnh thôi. Hoặc nhiều gia đình đất cát nhà cửa trước đây nó lục đà lục đục, cãi cọ đánh chửi nhau suốt ngày, họ hàng từ mặt nhau, đến xem họ vào động mồ động mả, rồi đất cát xấu xa thế này, thế xấu thế này, thế nọ thế kia, có quỷ có thần có vong thế này thế nọ thế kia, cầu cúng mãi không khỏi. Nay lên chùa lễ Phật, các thầy hướng dẫn cho về tụng kinh Địa Tạng tại nhà. Các thầy cũng nhất tâm để hồi hướng cầu Tam Bảo gia trì cho, cầu Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm cũng cứu độ cho, vân vân. Về một thời gian chúng ta thọ trì đọc tụng, chúng ta thấy gì? Thấy an. An chúng ta mới thấy gì? Mới tin. Tin thì chúng ta mới gì? Mới đi chùa tiếp. Không có đi mà chẳng giải quyết được việc gì, đi làm gì? Vừa mất việc, vừa mất tiền xe buýt hoặc là mất tiền thuê xe, đúng không? Vừa mất việc, vừa mất tiền đi xe, đi làm gì? Cho nên chúng ta thấy trong Phật Pháp có những Pháp chư Phật Bồ Tát các ngài gì? Vì dẫn dắt chúng sinh, vì muốn cho chúng sinh đạt đến cái cảnh giới tỏ ngộ chân tâm thực tướng, đạt đến cái diệu lý cao sâu ở trong nhà Phật, cho nên mới quyền hóa phương tiện giúp đỡ chúng sinh, cho chúng sinh được bớt khổ. Dần dần muốn hết khổ thì phải gì? Phải tu tập tinh tiến, trì trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, trì chú ngồi thiền, tu phúc tu tuệ, vân vân. Thì dần dần chúng ta mới đạt được cái cảnh giới Niết Bàn như là chư Phật Bồ Tát. Còn cảnh giới Niết Bàn của Thanh Văn Nhị Thừa, Quyền Thừa Bồ Tát đó mới chỉ là gì? Là hóa thành mà thôi. Đấy, chúng ta tụng kinh Pháp Hoa sẽ thấy điều đó. Cho nên Phật tử hỏi là chứng được quả vô ngã ở trong Tam Bảo, ở trong ba Pháp Bảo, đây gọi là Tam Pháp Ấn. Tam Pháp Ấn, trong nhà Phật gọi là Tam Pháp Ấn. Thì vẫn chưa thể gọi là chứng Niết Bàn một cách rốt ráo được, mà còn phải tu tập cho viên mãn các công đức nữa. Nhưng mà đạt được cái cảnh giới gọi là vô ngã thì cũng gọi là gì? Bậc tu hành rất là cao rồi. Thế nào là vô ngã? Vô có nghĩa là không, ngã có nghĩa là tôi, là ta. Là ta, là cái của ta, là cái sở hữu của ta. Ngã có ba nghĩa: một là ta, hai là cái của ta, ba là sở hữu của ta. Cho nên người ta chửi mình mà mình không thấy phiền não, không thấy khổ đau, thấy vẫn như bất động, đó gọi là vô ngã. Người ta lấy đi của cải của mình, thậm chí là cướp đi vợ con của mình, giống như đại sĩ Tuyết Sơn Thái tử Tất Đạt Đa khi còn hành bồ tát đạo muôn ngàn vạn ức A Tăng Kỳ Kiếp về trước. Thí đến gì? Thí đến cả đầu mắt xương tủy, thí đến cả vợ con quốc thành tôi tớ vân vân. Cho nên đấy gọi là người ta lấy đi cái sở hữu của mình mà mình không khởi lên một tâm một niệm tâm nuối tiếc, không khởi lên một niệm tâm là nắm giữ vân vân, thì đó gọi là không thấy cái sở hữu của ta vậy. Giống như ở ngoài chùa Quán Sứ, ở giữa Tam Bảo chùa Quán Sứ, ngày xưa ngài Thái Hư Đại Sư sang thăm Việt Nam chúng ta. Ngài Thái Hư Đại Sư là một vị Pháp Sư, Tam Tạng Pháp Sư rất giỏi của Phật giáo Trung Hoa ở thế kỷ 20, cuối 19 đầu 20, giỏi lắm. Ngài đến đó, ngài viết tặng Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta một đôi câu đối, hiện nay vẫn thờ tại chùa Quán Sứ, rất hay. Đại ý là nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bỏ quốc thành, bỏ vợ con, đấy, bỏ đi tất cả để tu hành khổ hạnh và được thành ở chính giác. Đấy gọi là gì? Không thấy có cái ngã vậy. Đấy gọi là tận cùng của sự xả ly vậy. Đó, tận cùng của sự xả ly. Cho nên nếu mà đã gọi là chứng được cái vô ngã trong gì, trong tam pháp ấn này cũng đã gì, đã quý hóa lắm rồi. Thời mạt pháp này khó lắm các quý vị. Nhưng mà thôi, chúng ta cứ phải dần dần từng bước. Cái gì gọi là cái ta chúng ta chưa thể bỏ được ngay, thì chúng ta cũng bỏ dần dần những cái gì cái ta không tốt đi, giữ lại cái ta tốt đã. Thế nào là cái ta không tốt? Tức là tham sân si, tức là không tốt rồi. Tranh nhau chỗ ngủ là không tốt rồi. 4 giờ sáng sợ mất chỗ ngồi là đi ra ngồi từ 4 giờ sáng, không dám đi ăn sáng vì sợ mất chỗ ngồi. Đó là không tốt rồi. Khổ thân để cái túi đấy thì sợ mất cái túi, cho nên không ăn sáng mà ra đây ngồi từ 4 giờ sáng cho đến bây giờ và cho đến tận 12 giờ nữa. Khổ làm gì mà phải khổ thế các cụ, A Di Đà Phật. Đấy, đây là vì cái ngã đấy, vì cái ta nó quá to. Phải có chỗ ngồi ở trên, phải có chỗ ngồi đàng hoàng ở trong hội trường này, cho nên khổ thân 4 giờ sáng ra giữ chỗ ngồi rồi. Cứ ngồi đấy đi ăn cơm không dám đi, ăn sáng không dám đi. Nào, có ai dám, những cụ nào mà Phật tử nào ngồi từ sáng đến giờ không chưa dám đi ăn cơm, bây giờ có dám mà giơ tay không? Giơ tay tức là gì? Là mình còn có một chút là gì, lương tâm và vô ngã ở đây, tức là không sợ xấu hổ. Thầy nói đúng tim đen rồi nhưng mà không sợ xấu hổ. Có dám không? Có không giơ tay cho nào? Đấy, khổ rồi cái ngã. Cái ngã đấy là ngã đấy. Đây là cái tôi to tướng thì sợ xấu hổ. Thầy nói thế xấu hổ chết đi được. Đấy, rõ ràng là con gì, ngồi từ 4 giờ sáng không dám đi ăn cơm vì sợ mất chỗ ngồi. Nhưng mà nếu mà giơ tay lên sợ bà hàng xóm bên cạnh, bà bảo ui cái bà này, ui dồi ôi tưởng thế mà xấu thế, cho nên không dám giơ tay. Đấy, đấy là gì? Ngã đấy. Còn nếu mà vô ngã thì thầy nghe thầy nói như vậy là thôi, mình do vô minh, do một niệm lòng tham cố chấp khởi lên, vì cái chỗ ngồi mà mình khổ sở từ sáng đến giờ, nay được thầy khai thị cho, mình giác ngộ ra, lần sau đi đến chùa lễ Phật, đi trước ngồi trước, đi sau ngồi sau, có chỗ nào ngồi chỗ đấy, không có chỗ nào ta ra ngoài, ngoài hiên ta ngồi cũng được, miễn là gì, tâm ta thấy an lạc. Làm được như thế thì gọi là vô ngã. Ở phần đầu đạt được cái cảnh giới của vô ngã ban đầu vậy các quý vị, A Di Đà Phật. Nhưng mà khó lắm, bảo giơ tay có dám giơ đâu. Vẫn sợ xấu hổ, khổ. Đấy, rồi nói thế thôi, phải dành những câu trả lời cho những câu khác. Còn hỏi về Phật Pháp này thì thầy nói hết năm này qua năm khác cũng không hết. Bao giờ nước sông Đà mà cạn hết thì lời của thầy mới có thể hết. Cho nên nói thì nó vô cùng vô tận. Nhưng mà thôi, thời gian thì nó lại có gì? Có hạn, có cùng, có tận. Lời nói thì vô cùng vô tận, nhưng thời gian thì có hạn. Dành cho người khác, không có người khác họ không được trả lời. Một mình Phật tử này xơi đến 4 câu hỏi, tham thế. Không trả lời thì bảo là thầy kẹt sĩ. Mà trả lời thì lại khổ người khác, lại mất thời gian. Cho nên chuyển sang câu thứ hai. Câu thứ hai Phật tử này hỏi là: Đức Phật dạy Phật tại tâm, kính bạch thầy, tâm của Phật tử và tâm chúng sinh đặt tại đâu ạ? Theo các vị đặt tại đâu? Tâm Phật tử và tâm chúng sinh đặt tại đâu? Phật tử thì cũng là chúng sinh nhưng mà Phật tử cũng là chúng sinh cũng là Phật tử mà. Bao giờ chúng ta phải thành gì? Thành thánh A-la-hán trở lên, đẳng giác và diệu giác Bồ Tát thì mới gọi là, mới không gọi là chúng sinh. Còn chúng ta còn chìm đắm trong vòng sinh tử luân hồi lục đạo thiên nhân A-tu-la địa ngục ngạ quỷ chúng sinh thì vẫn gọi là gì? Gọi chung một từ là gì? Chúng sinh. Chúng là gì? Chúng là chỉ cho số đông. Sinh có nghĩa là còn bị sinh tử luân hồi ở trong sáu nẻo, cho nên gọi chung là chúng sinh, chứ không phải là chúng sinh là xấu, không phải là chúng sinh là một cái gì đó nó bị coi thường, bị khinh rẻ và xấu xa các quý vị. Mà chúng sinh ở đây là chỉ cho tất cả những chúng hữu, hữu tình chưa chứng đắc quả vị thánh xuất thế ra khỏi tam giới thì đều gọi là chúng sinh. Cho nên tâm của Phật tử và tâm của chúng sinh như nhau cả, tuy một mà hai, tuy hai mà một. Khi mình phân biệt tâm của chúng sinh, trâu chúng sinh, bò chúng sinh, chó chúng sinh, lợn kia là gì? Là khác. Tâm của mình gì? Là con người, là Phật tử, là đệ tử của Phật, quy tam bảo, tại gia hay xuất gia vân vân là khác. Thì chúng ta thấy là có hai, có ba, có bốn, có năm vân vân. Nhưng thực tế tâm ấy không ở trong cũng không ở ngoài, không ở con mắt cũng chẳng ở nơi tai. Giống như trong kinh Lăng Nghiêm, tôn giả A Nan và các đệ tử vì Đức Phật gì? Đức Phật hỏi về tâm. Đặc biệt tôn giả A Nan là Đức Phật hỏi về tâm. Hỏi tâm của ông ở đâu? Theo ông tâm ở đâu? Theo con tâm ở đâu? A Nan bảo là bạch Đức Thế Tôn ạ, theo con tâm ở nơi con mắt. Vì con mắt thấy gì? Thấy các hình sắc, thấy các sự vật hiện tượng ABC vân vân. Thấy màu sắc xanh vàng đỏ trắng tím đen hồng hường vân vân. Đức Phật cười và bảo rằng nếu mà tâm ở nơi con mắt thì phía bên ngoài bức tường kia ông có thấy cái gì bên ngoài bức tường không? A Nan mù tịt không trả lời được. Phật bảo này A Nan, tâm không phải ở nơi con mắt. Vì nếu tâm ở nơi con mắt thì nó sẽ gì? Tất cả những sự vật hiện tượng ở bên ngoài bức tường kia ông cũng phải nhìn thấy rõ hết. A Nan lại bạch Phật, bạch Phật vậy thì theo con thì nếu tâm không ở nơi con mắt thì tâm ở nơi gì? Ở nơi đôi tai, ở nơi cái tai, tính nghe, ở nơi tính nghe. Vì ở phía ngoài mắt không nhìn thấy nhưng có tiếng nói vẫn nghe gì? Nghe thấy. Đức Thế Tôn bảo này A Nan, nếu tâm trụ ở nơi gì? Tính nghe, ở đôi tai, ở nơi tính nghe. Vậy thì xa hàng trăm dặm, hàng ngàn dặm, hàng vạn dặm, ông có thấy tiếng con vật nó kêu không? Nghe thấy tiếng con chim nó hót không? Nghe thấy tiếng con cá nó nhảy, nó bơi, nó vẫy vùng ở ngoài đại dương hay ở ngoài con sông Hằng ở kia không? Tôn giả lắc đầu không nghe được. Và không nghe được có nghĩa là tâm không phải ở nơi tính nghe, cũng chẳng phải ở nơi đôi tai. Tôn giả Nan bảo vậy thì chắc chắn tâm ở trong này. Tâm ở trong trái gì? Trái tim này. Đức Thế Tôn bảo này A Nan, Như Lai đã nhiều lần giảng nói về tâm. Tâm thì bất sinh bất diệt, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm, như như bất động. Vậy nếu ông nói là tâm ở trong lòng ngực của ông, tức là trong trái tim của ông, tâm là trái tim của ông, thì khi con người ta tắt hơi thở vừa chết đi. Người ta đem thiêu, mọi thứ trên thân thể đều cháy hết, chỉ còn một chút xương trắng mà thôi, còn một chút tro tàn mà thôi. Vậy thì lúc đó tâm nó biến đi đâu mất? Bảo tại thánh không tăng mà, tại phàm chẳng giảm mà, thì lúc đó tâm nó đi đâu mất? A Nan gãi đầu gãi tai một chút bảo, vậy thì con tìm mãi chẳng biết tâm ở nơi đâu. Đấy, các vị muốn biết tâm ở nơi đâu thì nên đọc kinh Lăng Nghiêm. Đọc kinh Lăng Nghiêm sẽ thấy Đức Phật dạy về tâm, tâm ở đâu. Hoặc là học gì? Duy thức học. Các vị sẽ thấy được là gì? Tổ vô trước và thế thân. Ngài vô trước được học từ Bồ Tát Di Lặc, dạy cho về gì? Về tâm pháp. Tâm gì? Theo duy thức học, duy thức tông thì có 5, có 8 thức tâm vương và 51 thức tâm sở. Nào, 8 thức tâm vương là gì? Nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân, ý, mạt, na và a lại ra thức tâm vương. Đó là 8 thức tâm vương. Rồi 51 thức tâm sở nữa. Đó, chúng ta thấy nói về tâm ấy, thì nó sâu sắc lắm, nó huyền diệu lắm, nó vi tế lắm. Tuy sâu sắc, huyền diệu, vi tế, nhưng nếu mà chúng ta tu đạt được đến cái cảnh giới gọi là vô nhân, vô ngã, vô chúng sinh, vô thọ giả, thì cái chân tâm dần dần sẽ gì? Sẽ hiển lộ. Chúng ta sẽ thấy tự tính của mình, vân vân. Cho nên ở trong nhà Phật, nhà thiền gọi là gì? Gọi là trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật. Thế chỉ thẳng vào tâm người thấy tính là thành Phật. Nhưng mà để mà đạt được cái cảnh giới gọi là thấy tính thành Phật thì ngày xưa các tổ có những tổ ngồi thì ngồi rách 7 cái bồ đoàn. Ngồi thiền rách 7 cái bồ đoàn các quý vị. 60 năm ẩn cư ở trên núi cao. Ngồi rách 7 cái bồ đoàn. Tức là như vậy là bình quân là khoảng độ 8-9 năm thì rách một cái bồ đoàn. Ngồi rách 7 cái bồ đoàn mới thấy tâm hiển lộ. Chúng ta nay tụng kinh vỡ mấy cái mõ rồi. Có vỡ cái mõ nào chưa? Tức là gõ mõ đến nhiều quá nó mòn, mòn mà đến nỗi mà gì? Mà nó thủng cái mõ. Được chưa? Được cái nào chưa? Ôi trời, thế thì còn lâu. Thế thì còn lâu các quý vị ạ. Đấy. Sáng nắng chiều mưa, trưa thì lại gì? Lại man mát. Nghĩa là sao? Hôm nay thì được buổi được, mai buổi cái. Nay lên tụng được một thời, mai thì lại bảo là bận quá. Ngày kia thì là bảo đau đầu quá. Ngày kia thì lại bảo là nắng quá. Ngày kia nữa lại bảo gì? Lạnh quá. Cho nên một buổi tụng 5-7 buổi nghỉ. Vậy mà đòi gì? Đòi trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật thì khó lắm các quý vị. Cho nên hỏi về tâm. Xin thưa các quý vị, sâu sắc, vi tế, huyền diệu vô cùng. Chúng ta hãy xem vào những hành vi, những cử chỉ chúng ta hàng ngày thì sẽ biết tâm mình đang ở đâu. Nếu chúng ta còn phiền não, còn nhiễm ô, còn tham lam, còn sân hận, còn si mê, thì cái tâm ấy đích thực là tâm chúng sinh ở loại gì? Loại thấp, ở hạng thấp. Nếu mà tham lam, sân hận, si mê nhiều thì là đầy đủ tâm của chúng sinh ba nẻo: địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Cái tâm tham lam, keo kiệt, bủn xỉn, ganh ghét, tị hiềm thì cái tâm đấy là tâm con người ở cấp gì? Cấp thấp. Cái tâm mà sân hận đấu tránh đó là tâm của, cái tâm của A-tu, A-tu-la. Cái tâm mà yêu thương, tâm giữ năm giới, giữ bát quan trai giới và giữ tu hành thập thiện, đó là tâm của chúng chứ chư thiên trên các cõi trời, dục giới, sắc giới. Và nếu mà chuyên tu thiền định, nhất tâm niệm Phật, đó là cái tâm của chúng chư thiên ở cảnh giới vô sắc giới, và thậm chí là cõi các bậc, cái tâm của các thường thiện nhân ở cõi Tây Phương Cực Lạc, cũng như là cõi tịnh độ mười phương chư Phật. Đang nói về gì? Đang nói về nếu tâm của một Phật tử, đích thực tâm của một Phật tử khác với tâm chúng sinh ở cái chỗ là gì? Con quy Phật rồi, nguyện đời đời lễ kính chứ chư Phật. Không chỉ đời đời mà phải ngay từ bây giờ phải luôn luôn cung kính chư Phật. Cung kính chư Phật là sao? Tức là chúng ta không được khởi một niệm tâm xấu ác nghi ngờ, không được khởi một cái tâm keo kiệt bủn xỉn đối với gì? Đối với Tam Bảo, đối với chư Phật Bồ Tát. Vì sao? Vì chư Phật Bồ Tát các ngài phổ độ chúng sinh. Nay ta học theo Phật cũng phải thực hành cái hạnh là phổ độ chúng sinh, tức là giúp đỡ mọi người đó các quý vị. Thấy người ăn xin ăn mày đến mà chúng ta gì? Chúng ta keo kiệt bủn xỉn, chúng ta đuổi xơi xơi đi. Mà trong khi đó chúng ta thì tiền đầy trong túi, đầy trong ví, một đồng một cắc cũng chẳng đem cho được. Thì đấy không phải là tâm của người Phật tử chân chính học theo hạnh của Phật. Cho nên quy Phật là nương theo Phật để học tập, để thực hành những cái hạnh của Phật, những cái lời nói của Phật, những cái tâm từ bi hỷ xả vô lượng của Phật, vân vân. Đó. Quy Phật rồi thì không quy hung thần quỷ vật. Quy Phật là không quy hung thần quỷ vật. Quy pháp là không quy gì? Không quy gì? Không quy làm sao? Có ai nhớ không? Đệ tử con quy Phật không quy hung thần quỷ vật, quy pháp không quy tà ma ngoại đạo, quy tăng không quy tổn hữu ác đảng. Đấy. Chúng ta tâm của Phật tử nếu mà khác với tâm của chúng sinh ở chỗ nào? Nói về khác thì khác ở chỗ đấy. Chúng sinh thì gió chiều nào che chiều đấy. Thấy cái gì hay thì nhảy vô, còn thấy cái gì dở ảnh hưởng đến mình thì nhảy ra. Còn đối với những Phật tử chân chính thuần thành, dẫu cho tán thân mất mạng, nếu đó là chân lý, nếu đó là lời Phật dạy, thì chúng ta không thoái chuyển. Thầy bảo vệ chính pháp, nguyện là bảo vệ chính pháp, chúng ta gọi là nguyện, thệ nguyện bảo vệ hộ trì chính pháp, khiến cho giáo pháp của Đức Phật được trường tồn ở thế gian, để vô số chúng hữu tình ở đời sau hữu duyên được gặp và được tu tập vậy. Đó. Rồi câu thứ ba, Phật tử này hỏi rằng con thấy Đức Phật và Bồ Tát các ngài để tóc, vậy tại sao các quý thầy tỷ khiêu lại xuống tóc đi tu ạ? Chư Phật Bồ Tát, chúng ta thấy Bồ Tát và chư Phật. Chư Phật chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca lúc mới xuất gia, ngài có thế pháp, có cạo tóc không? Có không? Chúng ta có nhìn thấy cái bức ảnh mà thường ở trong các chùa treo rất là nhiều, hay là trong những câu chuyện về cuộc đời Đức Phật đó, chúng ta thấy là ở sông Ni Liên, trước khi ở dưới sông Ni Liên thiền, nó ngài đến một cái con sông và ngài cùng với con ngựa Kiền Trắc và người hầu Sa Nặc á, ngài vượt thành xuất ra và ngài đã dừng ở con sông đó và cắt gì, cắt tóc và cởi bỏ tất cả trang sức, trao lại cho người hầu Sa Nặc, mang về cho vua cha, và chính thức bắt đầu từ đó ngài thế phát xuất gì, xuất gia. Nhưng sau này trải qua 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, đặc biệt là 6 năm khổ hạnh, thì cái tóc của ngài ấy, nó đã mọc, nhưng mà nó mọc lại khác đi. Tóc ngày xưa thì nó mọc dài, dài xuống bình thường như tóc chúng ta. Nhưng khi ngài ngồi thiền và 49 ngày đêm ở dưới gốc cây Bồ Đề, thì cái tóc ngài lúc đó mọc ra nó không mọc bình thường nữa, mọc ra nó xoắn theo gì? Xoắn theo cái chiều kim đồng hồ ấy, hay là như cái gì? Như con ốc ấy. Ở Việt Nam chúng ta cho nên ngày xưa gọi là bụt, bụt ốc là như thế. Tức là hiền như ông bụt. Ông bụt có cái đầu, có mái tóc thì nó xoắn như là con ốc á, con ốc biêu, con ốc nhồi á, vân vân đấy. Đấy. Thì đấy là gì? Đấy chính là một trong 32 tướng tốt của ngài. Mà chỉ có Phật mới có cái tóc đấy thôi. Còn chúng ta không ai có mọc ra cái tóc kiểu như thế. Nó có tóc xoăn thì nó sẽ xoăn gì? Nó xoăn theo cái kiểu gọi là lộn tùng phèo, gọi là xoăn tóc rối đó. Chứ còn xoăn tóc của Đức Phật á, nó từng khóm. Chúng ta cứ nhìn tượng Phật á, sau này các nghệ nhân, các sư, các nghệ nhân tạc tượng Phật thì chúng ta thấy cái tóc của ngài thành từng khóm, xoáy tròn theo chiều kim đồng hồ. Đấy chính là gì? Một trong 32 tướng tốt, hoặc là 80 tùy hình hảo của Đức Phật để trang nghiêm cho kim thân của ngài vậy. Còn Bồ Tát á, vì sao là Bồ Tát là không cạo tóc? Bồ Tát là gì? Là phiên âm từ tiếng Ấn Độ là gì? Bodhisattva. Dịch sang âm của Trung Quốc, Hán, tiếng Hán Trung Quốc là gì? Là Bồ Đề Tát Đỏa. Phiên âm tiếng Phạn đó là gì? Bodhisattva. Phiên âm tiếng Hán là Bồ Đề Tát Đỏa. Dịch sang tiếng Việt chúng ta để hiểu là gì? Là giác hữu tình. Từ chỗ đi Bodhisattva, Bồ Đề Tát Đỏa, tới tiếng Việt chúng ta là gì? Là giác hữu tình. Và Bồ Tát ở đây vì là giác hữu tình, cho nên không cứ là người xuất gia, mà tại gia cũng có thể gọi là Bồ Tát. Mà phần lớn các vị Bồ Tát khi hành Bồ Tát đạo á, các ngài phát nguyện thọ cái gì? Cái thân tướng tại gia, để các ngài dễ đi vào gì? Vào đời để hóa độ chúng sinh. Ai mà biết á, muốn biết được các vị Bồ Tát á, trước khi thành Phật các ngài phải trải qua bao nhiêu a tăng kỳ kiếp và trải qua các thân tướng như thế nào để hành Bồ Tát đạo, hãy gì, hãy thọ trì đọc tụng kinh Hoa Nghiêm, xem kinh Hoa Nghiêm một vài lần, thấy được các vị Bồ Tát khi hàng lên hàng thất địa trở lên á, thì thường các ngài thường thì hiện làm hàng gì? Quốc vương và đại thần. Vì sao lại các ngài là thì hiện ra lăng vào quốc vương? Vì quốc vương ngày xưa gọi là vua đó. Bây giờ gọi là gì? Gọi là có thể gọi là tổng thống, gọi là tổng bí thư, là thủ tướng, là chủ tịch đó, vân vân. Đó, các ngài thì hiện vào gì? Những bậc quốc vương, đại thần, lãnh tụ quốc gia như thế để làm gì? Chỉ có những bậc quốc vương, đại thần, lãnh tụ quốc gia họ mới có nhiều uy, nhiều quyền, nhiều lực. Nhiều uy quyền thế lực, một tiếng nói của họ có thể làm gì? Làm hưng thịnh đất nước. Một tiếng nói, một quyết định của họ có thể làm cho đất nước gì? Phát triển bền vững. Một tiếng nói của họ có thể cũng làm cho vong quốc. Cho nên hưng quốc hay vong quốc, chỉ cần một quyết định của người đứng đầu thôi. Chính vì vậy cho nên gì, các hàng Bồ Tát từ thất địa trở lên cho đến thập này thường là gì, gọi là thị hiện vào làm các vị quốc vương, đại thần, cư sĩ, vân vân. Ở cái địa vị đó, các ngài mới có thể đưa ra các quyết định mang tính chất là gì? Mệnh lệnh. Mang tính chất là gì? Là uy quyền. Đấy. Chứ còn bây giờ một ông sư, ví dụ như thầy có thể ra lệnh được không? Không. Ra lệnh cho các Phật tử cũng không được, chứ đừng nói. Thầy không thể ra lệnh được. Mà thầy chỉ là gì? Khuyến khích, động viên, sách tiến chúng ta mà thôi. Nịnh các Phật tử bỏ sư ra, Phật tử mới nghe. Chỉ cần nói sai một chút thôi, các Phật tử bật lại ngay, là mình chết toi luôn. Đặc biệt trong cái, thời đại công nghệ phát triển mạng xã hội như bây giờ, chỉ cần lên ngồi trên bục giảng mà nói sai một cái là chết luôn. Đó. Sai nhỏ nhỏ vừa vừa thì còn có thể cứu được, sai trầm trọng thì thôi chỉ có đứt luôn. Đấy. Cho nên nếu một vị sư ở trên tòa giảng này làm trăm làm ngàn làm vạn cái đúng, chỉ cần một vài cái sai thôi, hỏng rồi. Nhưng còn hiện cái thân cư sĩ như chúng ta, làm trăm làm ngàn làm vạn cái đúng mà có đến năm bảy, thậm chí chục vài trăm cái sai, Phật tử vẫn cứ hoan hỷ được thôi. Họ là cư sĩ mà, họ là cư sĩ, họ là phải người xuất gia đâu. Cho nên chúng ta thấy gì? Nhiều hàng Bồ Tát thất địa trở lên là thị hiện thân cư sĩ, thân đại thần, thân quốc vương ấy. Mình bây giờ gọi là các nguyên thủ, vân vân, để hành đạo. Ai muốn biết cái việc hành đạo của các vị Bồ Tát đấy thì đọc Kinh Hoa Nghiêm. Trong đấy Đức Phật giải thích rất rõ. Có những vị thị hiện làm vị vua ác. Ác để làm gì? Ác để trừng trị những kẻ ác. Chúng ta thấy không? Làm những vị quốc vương gì? Của những nước lớn. Có quân đội rất là mạnh, có thể đánh đông dẹp bắc, trừ khử cái ác. Đó. Trong Kinh Hoa Nghiêm các vị cứ đọc sẽ thấy cái điều đó. Nhưng có những vị quốc vương thì hiện là vị quốc vương gì? Lấy đức để trị dân, lấy đạo để hàn gắn những vết thương cho đời, lấy đức để trị dân. Đó. Cho nên sở dĩ mà gì? Mà các vị Bồ Tát và Phật chúng ta thấy là tạc tượng Bồ Tát và Phật, chúng ta thấy các ngài vẫn để tóc và thậm chí là vẫn mặc y áo của tại gia, như là Nam Mô Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát đó, Mẹ Hiền Quán Thế Âm, Đức Quán Thế Âm, không phải là nữ. Ngài là gì? Thân tướng Nam Nhi Đại Trượng Phu đầy đủ, tướng tốt và tùy hình hảo, vô lượng vô biên, thị giả bên cạnh Đức Phật A Di Đà cõi Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà khi Phật giáo sang Việt Nam, sang Trung Quốc, sang Nhật Bản, sang Tây Tạng, Bhutan, vân vân, Hàn Quốc, Bắc Ấn, vân vân, thì chúng ta thấy thì vì tư tưởng tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy đó, các vị Bồ Tát từ thất địa trở lên thường hay thị hiện thân cư sĩ, quốc vương, đại thần để đem đạo vào đời, dùng phương tiện thiện xảo để giáo hóa chúng sinh, phá mê khai ngộ, phản vọng quy chân, vân vân. Cho nên là chúng ta thấy hình ảnh mẹ hiền Quán Thế Âm là nữ đó, chúng ta thấy bắt đầu cũng gì, cũng từ những hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn 25, người cần dùng thân Phật mới độ được thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Phật để vì đó nói pháp. Người cần dùng thân Bồ Tát thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền dùng thân hình của Bồ Tát để vì đó mà nói pháp. Người cần dùng thân Thánh Tăng La Hán vân vân thì dùng thân hình Thánh Tăng La Hán để vì người đó mà nói pháp. Nhấn đến thần thân gì, thân trời rồng dạ xoa, quỷ thần Atula vân vân để nói pháp thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân trời rồng dạ xoa, quỷ thần vân vân mà nói pháp. Nhấn đến người cần dùng thân gì, thân nữ, thân con gái Bà La Môn để độ được thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền dùng thân nữ, thân con gái của Bà La Môn để vì những người đó mà nói pháp. Thậm chí là cần dùng thân người hầu ở trong nhà trưởng giả để độ cho ông trưởng giả và gia đình ông trưởng giả thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện là thân người hầu của nhà ông trưởng giả để độ cho ông trưởng giả và người thân của ông trưởng giả vì đó mà nói pháp, vân vân. Chúng ta thấy bắt đầu từ đó. Và chúng ta nhìn cái thực trạng bây giờ, không chỉ bây giờ mà hàng nghìn năm về trước, từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 500 năm sau, thì là thời bắt đầu từ thời chính pháp sang thời tượng pháp. Thời chính pháp thì phần lớn là người học Phật là người nam. Tức là khi Đức Phật còn tại thế, chúng ta thấy đại đa số người xuất gia là nam giới. Đại đa số những người tín Phật theo Phật một cái gì thuần thành nhất cũng là gì, nam giới. Nhưng sau Đức Phật nhập diệt 500 năm, tức là bước sang thời tượng pháp, thì người xuất gia bắt đầu gì, cân bằng giữa người nam và người nữ, tỷ khiêu tăng và tỷ khiêu ni bắt đầu cân với nhau. Học lịch sử Phật giáo Ấn Độ thì thế các cụ các thầy dạy như thế. Và dần dần cho đến 1000 năm sau là thời tượng pháp đã qua, biết sang thời mạt pháp, thì người nam xuất gia ít hơn người nữ. Và đồng thời Phật tử tại gia chúng ta theo Phật học pháp và tu tập á, người nữ cũng nhiều hơn người nam rất gì, rất nhiều. Thậm chí trong giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ tính bình quân 15-17 các thầy ni xuất gia mới có một thầy tăng xuất gia. Các cụ các thầy cứ nói một cái câu xin lỗi các Phật tử với lại các thầy ni, các cụ các thầy cứ nói gì, thời này gọi là thời gọi là âm thịnh dương suy rồi. Đấy, các cụ nói trêu vậy thôi. Vì ý nói là gì, nữ giới xuất gia nhiều gì, gấp chục lần, gấp 15-17 lần gì tăng xuất gia. Ni xuất gia cũng rất tốt, các thầy ni xuất gia cũng rất chăm chỉ, chịu thương, chịu khó học tập và tu hành. Nhưng mà các thầy ni á thì bảo lên tòa thăng tòa thuyết pháp, giảng giải kinh luận như chư tăng á, thì các thầy ni gì thường là ít hơn vì ngại. Chính các thầy ni học rất là giỏi nhé, lớp học của chúng tôi 10 học sinh giỏi thì có đến 8 thầy ni học là học sinh giỏi, còn có 1-2 thầy tăng là học sinh giỏi thôi. Vì sao? Vì học thuộc lòng là cái sở trường của gì, của các thầy ni cũng như các Phật tử nữ tại gia chúng ta. Cái sở trường là gì? Chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, cứ thế lao đầu vào học thôi. Thầy dạy như thế nào ghi chép đúng như thế, và khi làm bài thì cứ theo ý thầy mà làm. Mà chữ viết thì thường là các thầy ni thì chữ lại gì, đẹp hơn các thầy tăng. Chữ của nữ giới nó tròn tròn, xinh xinh. 10 người thì phải 10 thầy thì phải đến 8 thầy chữ đẹp. Cho nên Các thầy giáo chấm bài mà cứ cái thứ nhất là chữ đẹp, cái thứ hai viết đúng ý thầy giảng, cho nên là điểm cao. Đấy, đấy cũng là một phần chúng ta thấy. Vì sao mà các thầy ni học thì trong lớp học của chúng tôi, các thầy ni thì 10 thầy thì có đến 8 thầy ni là học sinh giỏi, nhưng có 1-2 thầy tăng là gì? Học sinh giỏi thôi. Nhưng mà khi ra trường thì 10 thầy ni thì chưa được thầy nào thăng tòa thuyết pháp hoằng truyền chính pháp thường xuyên cả. Nhưng mà 10 thầy tăng thì có gì? Có đến 6-7 thầy tăng thường là thăng tòa thuyết pháp truyền kinh giảng đạo. Đấy, là cái khác ở chỗ đấy. Mặc dù các thầy ni học rất giỏi, nhưng bảo lên tòa thuyết pháp truyền kinh đàm đạo thì các thầy ngại. Nó có một cái gì đó, nó tuy rằng gì nam nữ bình quyền bình đẳng thật, tăng ni là như lý như pháp, bình đẳng như nhau thật, nhưng mà chúng ta thấy đặc biệt ở phía Bắc chúng ta, các thầy ni lên giảng kinh là ít lắm, đếm được trên đầu ngón tay à, thấy các thầy tăng thôi. Mà trong khi đó thì đấy, riêng Hà Nội thì bình quân là 12 thầy ni xuất ra mới có 1 thầy tăng xuất ra. Còn nếu mà so với cả nước thì là 16-17 thầy ni xuất ra mới có 1 thầy tăng xuất ra. Và xem trong hội trường này thì biết thôi. Đấy, đếm cái dãy đằng trước này, dãy này thì cứ cho bên này khoảng 300, bên này 300. 600 Phật tử ở hàng giữa này. Tất tần tật nhìn trên này được có gì? Có một hàng Phật tử nam, bên này một hàng, bên này một hàng, mỗi hàng 2, 4, 6, 8, có 8 người một hàng, loanh quanh ở phía dưới nữa. Đấy, 600 người mà thầy cứ tính đây, các vị cứ ngó đi, ngó quanh một cái xem này. Hàng giữa này thôi thầy chưa tính, như hàng 4 hàng bên cạnh, hàng giữa này thôi, sơ sơ tính cho 600 Phật tử chưa được 60 người nam giới, tức là chưa được một phần gì, 1/10, có khi giỏi lắm được 20 người, 30 người thôi, 20 người là cùng thôi. Đấy, à, có ai nam giới ở hai hàng giơ tay cao để xem này, giơ để xem, giơ thử để xem đó. Đây, các Phật tử nhìn thấy chưa, chưa chắc đã được 20 người. Đấy, cảm ơn các Phật tử A Di Đà Phật. Nhưng mà thôi, thế là cũng quý lắm rồi. Đạo tràng chùa Khai Nguyên của chúng ta đặt ở phía Bắc này là một trong những đạo tràng thì có nhiều nam giới đến chùa tham dự khóa tu học pháp nhất ở cái miền Bắc này rồi đấy, chắc chắn rồi các quý vị. Các chùa khác, các đạo tràng khác phần lớn chiếm đến 95-98% là gì? Là nữ giới. Còn đạo tràng chúng ta chắc khoảng 80-85% là nữ giới. May cũng được 15-20% là nam. Vì sao? Vì ngày xưa mất mấy trăm năm trời bị nhà Nho nó cho một cái học thuyết, đưa ra một cái gì? Một cái câu ca dao tục ngữ: trẻ vui nhà, già vui chùa. Nó giết Phật giáo chúng ta. Sau thời nhà Lý, nhà Trần hưng thịnh của Phật giáo, nhà Nho nó ức quá, nó không làm gì được. Vì các vua chúa thời Lý, thời Trần đại đa số đều ủng hộ Phật giáo, cho nên Phật giáo phát triển đến cái thời kỳ gọi là đỉnh điểm, vàng son hoàng kim của Phật giáo. Lại các đời vua lúc đó đại đa số lấy gì Phật giáo là quốc đạo nữa, cho nên nó cay. Khi mà nhà Trần mất một cái sang nhà Hồ, rồi nhà Lê Trịnh sau này, nhà hậu Lê, Lê Trịnh rồi Trịnh Nguyễn phân tranh vân vân, sang nhà Nguyễn sau này, rồi sang thời chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ vân vân, chúng ta thấy trải qua mấy trăm năm trời như vậy, quan điểm của nhà Nho họ đưa ra một cái trẻ vui nhà, già vui chùa. Và miền Bắc chúng ta phần lớn là những người đi chùa là các cụ già đã nghỉ hưu, hoặc già ở quê thì không còn sức lao động nữa. Thế mồng một ngày rằm á, các cụ ở nhà các cụ nói lại nhảy nó mệt quá, nó cho các cụ đi ra chùa lễ Phật đi, cho gì cho các cụ đỡ lại nhảy. Mồng một đầu tháng các cụ đã lại nhảy rồi. Ngày rằm là ngày gì? Ngày trăng tròn là giữa tháng. Mồng một đầu tháng trăng tròn giữa tháng toàn là những cái ngày gọi là cái ngày gọi là như ở ngoài thế gian, hoặc là cái ngày gọi là quan trọng để tiếp đón những cái vận khí tốt cho cả tháng. Các cụ ở nhà này, vừa ăn trầu bỏ bã ra đầy nhà lại vừa gì lại nhảy con lại nhảy cháu, cho nên cho các cụ đi chùa ra để có gì lại nhảy với mấy ông sư ở ngoài chùa ấy, mấy thầy chùa ngoài chùa ấy. Đấy, thế đấy, cho nên nó bảo là trẻ vui nhà già vui chùa. Mà đàn ông thì phải đi già, nhưng mà đàn ông không cho đến chùa nhé. Đàn ông thì phải gì nam nhi đại trượng phu, phải ra đình ra đền ra quán để gì trước là lễ thánh, sau là bàn gì quốc gia đại sự. Chứ mấy ông mà đến chùa thì khác gì mấy bà mặc váy. Xin lỗi các cụ, ngày xưa họ chúng tôi đi học các cụ các thầy giảng như thế đấy, nói như thế đấy. Nó bảo là mấy ông đi chùa nó bảo gì khác gì mấy ba ngày xưa là mặc váy mà mặc quần phít. Nó nói cho như thế cho nó đau là gì không đến chùa nữa, cho nên là phải đi ra gì ra đình ra miếu ra quán, trước là gì tế thánh, sau là khi thủ lộc các ông ngồi thủ lộc với nhau thì thường ra cúng thánh thì phải gì ván xôi con gà và chai rượu lít rượu. Trước là lễ thánh, sau là thụ lộc với nhau và khật khà khật khừ sướng ấy. Dân dĩ thực với tiên mà. Ra lễ xong được ngồi tan gẫu rồi bàn chuyện quốc gia đại sự xong rồi được gì? Được thụ lộc, được uống rượu. Ông nào mà chẳng sướng. Có ông nào mà gì mà ngả theo nhà chùa, ngả theo các Phật tử thì nó bảo là gì mặc váy mặc quần phít không chơi cùng. Thế là cho nên là gì bắt buộc là không dám đi chùa nữa, là phải đi đình đi đền đi miếu đi quán đấy, học theo cách sống của đàn ông. Chứ theo các bà chỉ có phẩm hoàn quả chuối mà thôi. Cho nên là chúng ta thấy mấy trăm năm trời Phật giáo Việt Nam chúng ta rơi vào một cái giai đoạn gọi là trẻ không đến chùa, nam giới không đến chùa, mà chỉ có già và nữ giới mới đến chùa. Nói đâu mà xa, khi thầy về chùa Khai Nguyên có 27, 28 cụ quy y Tam Bảo, mà cụ nào cũng 60 trở lên đến 70, 80 rồi. Thế thầy hỏi là chùa nhà mình sao không thấy các Phật tử trẻ trẻ ra chùa? Các cụ bảo ô sư ông ấy, chúng ta đến tuổi đâu mà đi chùa. Thầy nhớ rõ là cụ Vái Lượng, không biết là Vái Lượng này có đây không. Vái Lượng nói với thầy sư ông ấy, chúng ta đến tuổi đâu mà đi chùa. Thế mình bảo sao lại đi chùa phải đến tuổi? Không, ở đây nhà con ở đây tục lệ nhà con ở đây gì 50 tuổi mới được lễ trình, và sau 60 tuổi mới được đi quy y, quy Tam Bảo mới được đi chùa. Tức là từ khi làm cái lễ trình cho đến khi được đi chùa quy Tam Bảo là 10 năm sau. Mà năm đó đã gì? 60 tuổi rồi. Có 20 mấy cụ Phật tử à? Cụ nào lớn tuổi cả? Thế nghe các cụ nói như thế mình cũng nghe vậy thôi chứ biết làm thế nào. Khi mà về đây, xin thưa các quý vị, cái năm đầu tiên làm lễ hội Phật Đản, tổ chức đại lễ Phật Đản năm đầu tiên, năm 2004, 2003 thì về đây, mấy tháng sau thì đến Phật Đản năm 2004. Các vị biết thầy phải dùng phương tiện nào để mà cho các cháu nhỏ và các trẻ con ra chùa không? Đấy, có mấy cháu ở dưới xóm treo này, hai ba cháu nó lên, nó vàng một tí để nó làm công quả. Cậu làm công quả xong các cụ đuổi nó về luôn. Cấm chúng mày làng vàng ở đây nhé. Sư còn trẻ, chúng mày trẻ, chúng mày ở đây là chết toi với chúng tao. Các cụ ghê lắm. Cấm làng vàng. Các cụ giữ sư ghê lắm. Thì Phật Đản năm 2004 ấy, thầy nói với các cụ là năm nay tổ chức Phật Đản thì sẽ tổ chức cho các cháu nó hát văn nghệ chào mừng mấy bài trước khi làm lễ tắm Phật. Các cụ bảo: ôi thầy ơi, ở đây chúng con văn nghệ tốt lắm, thầy cứ để chúng con làm. Mình nghĩ bụng: A Di Đà Phật, các cụ đi không may các cụ vấp cái chiếu một cái là tội ông sư chết toi. Vì sao? Vì 60 tuổi toàn các cụ 60, 70 rồi. Các cụ lên các cụ múa hát, các cụ bảo múa quạt, chúng con múa quạt, múa vòng dẻo lắm. Các cụ lên mà múa quạt, múa vòng mà không may các cụ vấp cái chiếu một cái thì thôi chết toi mình rồi gì nữa. Bước lên sân khấu mà các cụ trượt chân một cái thì gãy chân, gãy xương một cái, con cháu nó ra nó bắt đền ông sư, ông sư thì mới về chùa thì chết toi mình gì nữa. Mình phải thuyết phục các cụ thôi. Các cụ cao tuổi rồi thì các cụ nhường cái đấy cho các cháu. Các cụ ngồi chứng minh thôi, các cụ tiếp khách thôi, các cụ đón khách thôi, cái đó cho các cháu gì nó làm, hát hò dành cho các cháu nó làm. Các cụ bảo: không, nhưng mà ở đây chúng con trẻ không được ra chùa. Thế bảo: không, trẻ không được ra chùa nhưng các cháu nó cực trẻ, nó là trẻ con. Nó trẻ con thì không ảnh hưởng gì cả, các cháu đang học gì, đang học ở cấp 1, cấp 2 mà. Học cấp 1, cấp 2, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8 gì đấy, tầm đấy. Lúc đầu thì bảo mãi, bảo lên, bảo xuống, bảo đến cả tuần nữa thì mới được 4, 5 cháu sang. Đâu dễ đâu các Phật tử. 4, 5 cháu sang, bố mẹ đưa sang, giao cho nhà chùa và phải chịu trách nhiệm. Và bao giờ chúng tôi đến đón về nhà chùa mới được cho các cháu ra khỏi chùa, vì sợ các cháu nó đi chơi. Mình bảo: vâng, gia đình cứ yên tâm. Đấy. Thầy về ngôi chùa này lúc đầu không phải là dạy kinh, không phải là dạy thiền, không phải dạy Phật Pháp. Mà với các cháu nhỏ thì các vị biết dạy gì không? Dạy hát. Dạy đàn, dạy hát cho các cháu ấy. Lúc đầu có 4-5 cháu sang thôi, sang được khoảng 3-4 ngày thì nó thấy vui. Thế là nó rủ thêm bạn bè và bố mẹ các cháu, nó đưa thêm sang được khoảng 15 cháu. 15 cháu sang thấy dạy hát cho vài buổi nữa, thấy thì hay quá, về các cháu nó hát hay quá. Dạy các bài, dạy cho mấy cái bài đạo ngày xưa, dạy mấy cái đạo Phật Pháp ngày xưa về Phật Đản đó. Ví dụ như là: từ vườn lâm tỳ ni Đức Thế Tôn đản sinh. Đấy, đấy. Ôi, là gì vỗ tay ra. Muốn nghe hát à? Đấy, đại khái thế. Dạy những bài hát về Phật Pháp. Ví dụ như là gì? Ngày rằm tháng tư chúng ta mừng vui, mừng hào quang bừng soi sáng nơi ngàn phương, mừng trần gian u tối không còn đau thương, bao chúng sinh vui mừng ngày rằm tháng tư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đà. Hào quang đã sáng soi về muôn nơi biển khơi, ngàn trùng dương lướt trôi niềm tin khắp nơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đà. Đấy, kiểu như thế. Cái dạy cho các con nó hát, hát xong về thì nó hát cho bố mẹ nghe. Bố mẹ nghe, bố mẹ thích, bảo là: con nhà tôi chưa bao giờ nó hát hay như thế, sang chùa mới có 1-2 tuần mà nó hát hay như thế. Cho nên là cứ thế là bảo nhau cho sang gì? Sang chùa để thầy dạy hát cho.